cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày gần đây, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về bài giảng trên núi được kỹ thuật ở trong sách Matthew đoạn 5, 6 và 7. Vì chúng ta đã kết thúc bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, nay tôi cảm thấy cần trở lại để xem xét về bối cảnh của nó, bởi vì có nhiều ý kiến nhận xét của tôi có thể là mới mẻ và xa lạ đối với một số người. Rất nhiều người cảm thấy rằng bài giảng trên núi trình bày đường lối mà những người tin nhận Chúa sống trong xã hội hiện thời, cũng như nó được ban cho Hội Thánh ngày nay. Tôi xin nhắc lại cho các bạn một phần trong bài giảng trên núi được ký thuật ở trong sách Tin Lành Matthew đoạn 5 từ câu 17 đến câu 48. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai quỷ một điều cực nhỏ trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn như ai giữ các điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào người ta đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng quà với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức làm hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình, tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả phần thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liễn nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Lại có nói rằng, nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. Song ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng, phải phải, không không, còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi, đặng lột cái áo vắng, hãy để cho họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có hưởng được gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì, các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Nếu chúng ta trở lại và xem lời của Chúa như là một tổng thể, thì chúng ta mới thấy Đức Chúa Trời đưa ra ba hệ thống mà qua đó Ngài dùng để làm luật lệ cho nhân loại. Thứ nhất, hệ thống luật pháp Môi-se. Như các bạn đã biết, ở phần đầu của sách Sáng Thế Ký đoạn 7, kỹ thuật về việc Đức Chúa Trời quỷ diệt toàn thể nhân loại, trừ ra có một gia đình, và gia đình đó là Noe. Bởi vì tính hung bạo của họ, và bởi các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn, như được kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5. Nhân loại đã sống xa cách Đức Chúa Trời, và bởi đó Ngài đoán phạt họ. Trên toàn thể thế gian này, Ngài đã chỉ cứu một người là Noe và gia đình của ông. Và cũng từ người này, Đức Chúa Trời đã lập ra một dân tộc mới và được lựa chọn để trở thành cha của tiễn dân mà sẽ là chứng nhân cho Ngài. Thật vậy, Ngài đã ban cho họ một xứ, cho họ trở nên một dân đông vô số và khiến cho họ trở thành nguồn phước giữa thế gian. Qua họ, Đức Chúa Trời sẽ đến với cùng nhân loại. Và qua Môi-se, Ngài đã ban cho họ hệ thống luật pháp, và đó là hệ thống tế lễ tuyệt vời. Trong suốt Ê-díp-tô ký, cho chúng ta thấy về các chi tiết của nó, tỏa bài rằng trọng tâm của hệ thống luật pháp này là bàn thờ của lễ thiêu, nơi mà của lễ thiêu được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Bàn thờ của lễ thiêu này nói về thập tự giá của cứu Chúa Giê-xu Christ. và Đức Chúa Trời không tha thứ tội lỗi nào nếu không qua sinh tế được dâng lên. Như vậy, các bạn thấy đó, luật pháp chẳng có thể cứu được con người. Hệ thống luật pháp này chỉ cho con người biết rằng họ là tội nhân, và đó là thứ hệ thống định tội chứ không phải là hệ thống cứu rỗi. Bởi vậy, xuyên qua Kinh Thánh Cựu Ước, của lễ thiêu hàm ý nói về một đấng cứu thế sẽ đến. Đấng đó tức là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đã đến và dâng chính mình Ngài như là một vị vua để làm trọn các lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng dân tộc Ngài là dân Do Thái đã từ chối Ngài. Tin lành Ma-thi-ơ giới thiệu Ngài như một vị vua. Theo ý kiến riêng của tôi, mọi điều trong tin lành này cần được hiểu theo ánh sáng của sự kiện Ngài là vua. Trong tin lành Ma-thi-ơ mà chúng ta đã trình bày, Ngài giáng sanh như một vị vua, Ngài sống như một vị vua, Ngài chết như một vị vua, và Ngài cũng sẽ từ cõi chết sống lại như một vị vua. Rồi sau cùng, Ngài sẽ trở lại cai trị đất này cũng với tư cách là một vị vua. Một trong những sự kiện quan trọng mà Ngài đã làm khi còn ở trên đất này, ấy là Ngài đã tuyên bố bản luật pháp của Ngài, một luật pháp khác biệt với luật pháp Môi-se. Nó được gọi là bài giảng trên núi, được ghi lại trong sách Tin lành Ma-thi-ơ đoạn 5, 6 và 7. Một số phần của bài giảng này cũng được tìm thấy trong các sách tin lành khác. Nhưng ở đây, trong sách Ma-thi-ơ kỹ thuật đầy đủ nhất. Như tôi đã đề cập, tôi tin rằng đó chính là một ấn bản luật pháp tóm tắt, và bằng chứng của điều này là Ngài đã dùng hai điều răn của Môi-se và đưa nó lên đến mức đạo đức cao nhất, cả hơn vị trí mà chúng ta thấy được diễn dạc ở trong Cựu Ước. Chẳng hạn Ngài phán rằng, nếu một người giận anh em mình thì bị phạm tội giết người. Không có điều nào trong Cựu Ước nói như vậy cả. Cũng vậy, Ngài phán, nếu bạn nhìn người đàn bà mà động lòng ham muốn thì bạn phạm tội tà dâm cùng người ấy trong tư tưởng của bạn rồi. Như thế là bạn đã phạm vào điều răn của bài giảng trên núi mà Chúa dạy. Thưa các bạn, xin các bạn hãy tin tôi đi. Những vi phạm đó nói lên liên quan đến phân nửa nhân loại ngày nay. Rất ít người không vi phạm và không bẻ gãy luật pháp của bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi đưa luật pháp Môi-se đến đỉnh cao đạo đức tột cùng. Có người hỏi, thế luật pháp đó chẳng phải là điều mà chúng ta áp dụng ngày nay sao? Xin thưa, không phải. Nó là luật pháp áp dụng trong nước Đức Chúa Trời sẽ xảy đến trên đất. Vào thời kỳ đó, có lẽ chúng ta sẽ có được một ấn bản luật pháp của bài giảng trên núi. Nó không có tính rút gọn nữa. Nó sẽ là luật pháp của nước Đức Chúa Trời mà Đấng Christ sẽ lập trong tương lai. Trong bài giảng trên núi có nhiều nền tảng lớn cho chúng ta, nhưng chúng ta được ban cho một hệ thống khác hơn. Ngày nay các bạn và tôi đang sống trong một thời đại ân điển, hay còn gọi là thời kỳ của Đức Thánh Linh. Đây là thời đại mà Đức Chúa Trời cứu vớt loài người bằng ân điển và không áp dụng luật pháp Môi-se, và cũng không phải thi hành luật pháp đó. Chúng ta không được cứu rỗi bởi việc chúng ta làm. Thưa các bạn, nhưng bởi vì chúng ta tin rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như Kinh Thánh, Ngài được chôn và đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại như Kinh Thánh. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 3 đến câu 4, đó là tin rằng cứu rỗi đã cứu chuộc đời sống của các bạn cũng như chính tôi. Sau khi đã được cứu rỗi, Đức Chúa Trời có một đường lối cho các bạn sống, và đường lối ấy không phải là luật pháp Môi-se, không phải là 10 điều răn. Nếu như bạn không giữ vẹn 10 điều răn thì bạn sẽ không được cứu, mà chắc chắn các bạn không thể nào giữ được. Nhưng thật ra, điều có thể cứu bạn là đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Do đó, luật pháp không thể nào cứu rỗi các bạn được. Luật pháp Môi-se sẽ không phải là lối sống, cũng không phải là phương cách sống của cơ đốc nhân. Nói vậy, tức thì có người hỏi, như thế, điều đó có nghĩa là ông có tự do vi phạm không? Dĩ nhiên, nó không cho phép bạn được quyền tự do vi phạm nó. Điều đó muốn nói rằng, chúng ta có một lối sống cao hơn đạo đức của 10 điều răn. Thế thì, các bạn cũng có thể tranh luận. Ông đã vừa nói bài giảng trên núi đưa luật pháp Môi-se đến mức độ đạo đức cao cả nhất. Thế thì có phải là lối sống của chúng ta không? Không, không phải thế. Các bạn có từng nghĩ rằng các bạn có thể giữ được bài giảng trên núi rồi sao? Các bạn có sẵn sàng để đón nhận những lời phát biểu đáng giật mình này không? Bài giảng trên núi chỉ cho thấy nhiều người giả hình thêm lên trong hội thánh hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người là thành viên của hội thánh, một người có chức vụ, nhưng ông ta lại hay chửi thề, dân tục như một tay thủy thủ giang hồ và cứ nghĩ rằng mình vẫn là một cơ đốc nhân. Khi tôi mở lên ánh sáng của bài giảng trên núi, sau đó tôi khám phá ra rằng ông chỉ ủng hộ bài giảng đó, ông chấp nhận nó, nhưng ông ta đã không giữ, đã không sống đúng theo như nó đã dạy. Thật chẳng có một ai có thể sống với luật pháp của bài giảng trên núi được. Các bạn thấy đó, nó cung cấp hình thức bề ngoài của tôn giáo mà nhiều người nghĩ thế, trong khi tấm lòng của họ vẫn không thay đổi chút nào. Các bạn đã biết đó, tấm lòng của người ta cần phải được thay đổi. Thưa các bạn, một thính giả đã nghe chương trình phát thanh của chúng tôi, đã viết thư và nói rằng, thưa mục sư, tôi không gặp rắc rối gì cả, nhưng bản thân tôi chính là rắc rối. Đó là sự khó khăn nhất trên cõi đời này. Chẳng có một sai lầm gì trong 10 điều răn, vì các điều răn đến từ Đức Chúa Trời. Chúng biểu lộ tư tưởng và ý tưởng của Đức Chúa Trời, ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và bài giảng trên núi cũng vậy. Chắc chắn chẳng có một sự sai lầm nào trong hai bản luật pháp đó. Nhưng chắc chắn có điều gì sai quấy từ căn nguyên bên trong tấm lòng của con người. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu phán ở trong Tin Lành Matthew để biết điều sai quấy đó ở đâu. Trong Matthew đoạn 15, câu 18-20. Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dãi người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Ấy đó là những điều làm dơ dãi người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dãi người đâu. Có nhiều tôn giáo đòi hỏi sự rửa tay, rửa thân thể và thực hiện nhiều lễ nghi. Nhưng tấm lòng mới chính là vấn đề khó khăn. Ngày nay, có một người mắc chứng bệnh đau tim trầm trọng, không thể nào dùng phương pháp đi bộ để mà trị liệu. Người đó cần phải đến bác sĩ đại tài là Chúa Giêsu, chứ không phải đi bộ. Duy chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể đổi được trái tim của người bệnh bằng một phép lạ, được xem như là cải tử hoàn sinh. Thậm chí, có lần Ngài đã phán với Nicodem, một người lịch thiệp đáng tôn trọng, ông ta cần phải sanh lại. Mặc dù ngày nay từ ngữ được sanh lại bị lạm dụng, bị dùng sai, nhưng đây là một chân lý mầu nhiệm và lạ lùng. Các bạn thân mến, tôi xin được nói rằng các bạn cần phải được tái sanh, bởi vì con người cũ của chúng ta đang mang bản tánh tội lỗi. Khi Chúa Giêsu nói về các điều ra từ tấm lòng, Ngài ám chỉ không những tấm lòng của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, mà Ngài cũng nói đến tấm lòng của hết thảy chúng ta, của các bạn và tôi nữa. Các bạn thấy đó, tấm lòng luôn luôn có vấn đề rắc rối. Sứ đồ Phao-lô triển khai thêm về lẽ thật này. Ông nói trong sách Ga-la-ti đoạn 5, câu 19-21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gai gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta đang sống trong tình trạng đạo đức suy đồi, một sự vô lương kinh khiếp, người ta ném bỏ nền tảng căn bản về đạo đức. Thế mà họ lại còn hãnh diện khi làm như vậy. Có một giáo sư trường đại học được phỏng vấn trên truyền hình và được hỏi câu này. Trong thời đại ngày nay, theo ông, điều gì là đúng? Ông ta không ngần ngại trả lời rằng, bất kỳ điều gì khiến các bạn cảm thấy tốt thì đó là điều đúng cả. Như vậy, theo ông ta, nếu việc giết cha mẹ mình khiến bạn cảm thấy tốt thì điều đó cũng hoàn toàn đúng nữa sao? Chúng ta không thể nào làm luật riêng theo cảm nghĩ của con người. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta 10 điều răn hầu để kiểm soát bản tánh cũ. Nhưng chúng ta đã không thể kiểm soát được bản tánh cũ bởi vì dân tộc mà Ngài ban cho 10 điều răn đó đi khỏi Ngài. Họ sống xa cách Đức Chúa Trời. Theo lẽ tự nhiên, con người không có khả năng thi hành nổi các tiêu chuẩn đạo đức của 10 điều răn đó. Sứ đồ Phaolô đã nhắc lại điều này trong các sách thư tín của ông. Thế thì, con người phải sống như thế nào đấy? Anh ta không thể sống theo nỗ lực riêng của mình được, bởi vì anh ta không thể tự tạo ra một thành quả nào. Lời Kinh Thánh ở trong thư tín Galati đoạn 5 câu 20 đã chép. Nhưng trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chẳng có luật pháp nào tạo ra được những điều này. Chúng ta không thể tự nhiên có sẵn bản năng để có thể yêu. Tôi không ám chỉ về tình yêu nhục dục, nhưng chỉ đề cập đến tình yêu chân chính đối với Đức Chúa Trời và đối với tha nhân. Loại tình yêu đó không phải tự nhiên mà có. Trước đây đã có một bài hát với đề tựa là hãy cứ làm điều gì đến cách tự nhiên. Vâng, khi con người làm điều gì sẽ đến cách tự nhiên, anh ta chỉ có thể tạo ra được một nền văn minh tạm thời, một thứ văn minh vô luật pháp và đầy bạo lực, như chính bản chất của nó vậy. Nếu vậy, có một vấn nạn đặt ra trong tâm trí của những người nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong xã hội rằng liệu các dân tộc chúng ta có thể sống sót chăng? Các bạn thân mến, chúng ta sẽ không thể sống sót nếu bản tánh con người cũ của chúng ta không được kiểm soát và được phục hồi. Làm thế nào chúng ta tạo ra được những bông trái tốt như là sự yêu thương, sự nhân từ, hiền lành, vân vân? Các bạn không thể nào tạo ra được bằng nỗ lực riêng của mình. Hãy trở lại bài giảng trên núi. Hãy nhớ đến câu Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5. Phước cho những kẻ có lòng nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Tôi có nhận được một lá thư từ một nhà truyền giáo tại Ethiopia của Phi Châu, nói rằng nơi đó người công bình không hưởng được đất. Vâng, người khiêm nhường rồi sẽ hưởng được đất khi Chúa Giê-xu đến, vị vua khiêm nhường nhất đã từng trải trên đất này. Ngày kia, Ngài sẽ trở lại với đại quyền đại vinh. Ngài sẽ hạ sự bất công trên đất và thiết lập vương quốc của Ngài. Khi nào Ngài thực hiện điều đó, thì bài giảng trên núi sẽ là luật pháp của nước trời. Nhưng, ngày nay chúng ta đang sống như thế nào? Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài sanh ra những bông trái tốt đẹp trong đời sống của chúng ta như là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an. Các bạn có sự bình an của Đức Chúa Trời không? Thế còn, bình an trong chính lòng các bạn thì sao? Các bạn có sự bình an với Chúa chưa? Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể ban cho các bạn sự bình an đó. Còn về sự vui mừng, các bạn có biết sự vui mừng thật trong Chúa là thế nào không? Và cái đó, công việc của sự nhu mì là thế nào? Các bạn và tôi không thể tự trở nên nhu mì. Tất cả chúng ta đều có tấm lòng kiêu ngạo. Tôi có tính thích được người khác vuốt ve sau lưng và tán tụng mình. Xin đừng nói với tôi rằng các bạn không thích như vậy, bởi vì các bạn cũng thích điều đó mà. Chúng ta tất cả đều kiêu ngạo. Ấy là bản tính cũ tự chứng tỏ chính nó. Nhưng trái của Đức Thánh Linh là sự vui mừng. Trong đời sống của tôi từng cầu xin Chúa cho tôi trở thành người nhu mì và ban cho tôi một tấm lòng khiêm nhường. Tôi xin Ngài khiến tôi trở thành một cơ đốc nhân đúng như nghĩa của từ này. Nhưng tôi không thể tự mình làm được điều đó. Đức Chúa Trời muốn thực hiện điều đó cho tôi qua Đức Thánh Linh. Các bạn thân mến, đây chính là lối sống mới. Đây không phải là hệ thống luật pháp Môi-se, cũng chẳng phải là bài giảng trên núi, nhưng đây là lối sống mới. Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta với tất cả những phước hạnh thiêng liêng trên các tầng trời. Giờ đây, chúng ta bước đi trong thế gian này với tấm lòng nhu mì, sự khiêm nhường trong tâm trí và sự khiêm nhường trong chính tấm lòng mình, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh đang ngự trị và hướng dẫn chúng ta. Ngay ngày hôm nay đây, chúng ta nên được đầy dẫy bởi Đức Thánh Linh, đấng khiến chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ tạo ra được những trái tốt đẹp trong đời sống chúng ta. Đấng ấy khiến chúng ta có năng lực phụng sự Đức Chúa Trời. Đây là chương trình cao cả mà chúng ta được kêu gọi để phục vụ Ngài. Niềm hy vọng của tôi giờ đây là mong các bạn thấy được bài giảng trên núi trong bối cảnh đích thực của nó, và các bạn cần nên có sự ứng dụng một cách đúng đắn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xuống núi, nơi mà Chúa Giêsu tuyên bố nền tảng đạo đức của Ngài, và chúng ta ắt sẽ thấy rằng Ngài cũng có quyền năng để khiến cho luật pháp này được thi hành trọn vẹn khi Ngài trở lại trên thế gian. Tôi mong ước rằng sau khi các bạn nghe bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, xin hãy cầu nguyện và nhờ ơn Chúa mà thực hiện những nền tảng này trong đời sống của mình. Tôi xin nhắc lại và gửi đến cho các bạn hai câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã nói trong bài giảng của Ngài. Matthew đoạn 7 câu 24-25. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.